Thiên tài tướng sư, chương 888, xin giúp đỡ, gocchuyenaudio.com, Hàn Chính Bang lúc này lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, mở miệng nói. Nghe đại danh Diệp tiên sinh đã lâu, hôm nay được diện kiến, là vinh hạnh của Hàn mỗ. Hàn tiên sinh, không nên khách khí, chúng ta cũng đừng người tung ta hứng, mời hai vị nếm thử trà Diệp gia nhà tôi. Nguồn, sau khi mời nhạc chủ tịch ngồi xuống, Diệp Thiên đi vào trong buồng bưng trà ra cười nói. Nếu không phải là hai vị tôi thật không muốn pha ấm trà này đâu. Ồ, tiểu Diệp, trà này có gì đặc biệt, Nhạc Chính Đông vốn đang ở trên thượng tầng xã hội, cái loại trà ngon nào mà chưa từng thấy qua. Nghe được Diệp Thiên nói thế, nhịn không được cũng có chút tò mò, nên khi vừa nhìn thấy lập tức hỏi ngay. Ngài thưởng trà xong sẽ biết phẩm chất. Diệp Thiên cười cười thành thục xách tích nước ngọc Tuyền Sơn Thủy đã được đun sôi, đem ba chiếc chén thủy tinh rửa sạch sẽ, sau đó dùng kẹp cẩn thận kẹp lên vài lá trà cẩn thận để vào trong mấy cái ly thủy tinh. Sau khi đổ nước sôi vào, một mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là tại miệng chén thủy tinh không ngừng bốc lên từng đạo sương mù li ti, vờn quanh chén, giống như một ly tiên trà vậy. Hai vị, mời nếm thử. Diệp Thiên bưng chiếc chén trước mặt lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hắn thật không nói ngoa, bởi lá trà này là tại Bồng Lai Tiên Đảo hái được, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, nó có thể giúp thanh tâm sáng mắt, kéo dài tuổi thọ, khu trừ tạp chất trong cơ thể, cường kiện thân thể. Tuy rằng thứ này ở Bồng Lai Tiên Đảo không phải là vật hiếm, Diệp Thiên lúc ấy hái cũng không ít, nhưng lúc phá kết giới thoát khỏi đảo, bao lá trà đặt trên người lôi hổ đại đa số bị thất lạc, số ít này cũng đã bị nước biển ngâm qua, công hiệu cũng không được bằng nguyên bản. Đây quả thực đúng là đệ nhất trà tôi từng được uống, thật khiến người ta không đành lòng uống hết. Sau khi Diệp Thiên pha trà xong, trên mặt nhạc chủ tịch cùng Hàn Chính Bang không khỏi lộ ra thần sắc mê đắm, mùi thơm ngát tràn thẳng vào nội tâm khiến tinh thần bọn hắn nhất thời rung lên, tựa hồ thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng. Trà ngon quá, học theo Diệp Thiên cũng đưa chén lên nhấp một ngụm, sắc mặt nhạc chủ tịch trở nên phấn khích, một hớp trà này nhập vào miệng, hắn liền cảm giác một dòng nhiệt khí ập thẳng vào trong tứ chi, cái loại cảm giác sảng khoái này khiến hắn thiếu chút nữa thân thể bay lên. Đúng là tiên trà, Hàn Chính Bang trên mặt lộ thần sắc khiếp sợ, lão gia từ nhà hắn trước đây cũng là tầng lớp lãnh đạo cấp quốc gia, trong nhà mọi vật dụng đều là thượng hạng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới trên thế gian lại có một loại trà lại có thể làm thay da đổi thịt thế này. Sau khi hai người uống trà trong chén xong, cũng nhịn không được nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận biến hóa của thân thể, bọn họ chỉ cảm thấy lúc này toàn thân thoải mái vô cùng, cả người phiêu phiêu thoát tục giống như đang du sơn ngoạn thủy trốn tiên cảnh vậy, vô tư như chỗ không người. Qua chừng 7-8 phút sau, nhạc chủ tịch mới mở mắt lắc đầu thở dài. Diệp Thiên, thế mới biết cậu vì sao lại thích Quy Ẩn Sơn Lâm không muốn quản chuyện thế tục, nếu tôi mỗi ngày đều có thể thưởng thức loại tuyệt phẩm trà này, cũng không muốn đi quản chuyện thế gian phức tạp làm chi nữa. Nhạc chủ tịch ngài vẫn nên ở lại phàm trần đi. Nghe được ý tứ nhạc chủ tịch Diệp Thiên nửa thật nửa giả cười nói. Loại trà này, ngay cả cha tôi cũng chưa biếu, cũng là sợ. gocchuyenaudio.com, các vị nghiện nó, nên tôi không làm thế nào được. Kỳ thật với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, hắn hoàn toàn có thể chọn một chỗ non xanh nước biếc, bày ra một cái tụ linh trận, dùng linh khí bồi dưỡng lá trà và cây ăn quả, loại nông sản này tuy không thể so sánh với Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng nếu là để trong mắt vị nhạc chủ tịch này, cũng tuyệt đối có thể xem như tiên phẩm. Chẳng qua với tính khí lười nhác của Diệp Thiên, là không muốn phí vào chuyện phiền toái này, chỉ cần hắn trong lúc người ta hái chè xuống rồi chính hắn đi sao, trong lúc sao chè, chỉ cần hắn truyền vào một tia linh khí công hiệu tuy rằng không thể bằng loại là trà hắn đang uống, nhưng vẫn có thể là tuyệt phẩm nhân gian. Nếu không nói thẳng ra luôn, sợ là sẽ phiền toái nhiều. Nghe tới chỗ không có loại lá trà này, nhạc chủ tịch sắc mặt không chút biến hóa, cười nói. Hôm nay đến nơi này của cậu trước là giới thiệu Tiểu Hàn với cậu, Tiểu Hàn là tân nhậm ủy viên cục chính trị, ngày sau chắc hai cậu còn gặp nhau nhiều. Diệp Thiên quả nhiên nhìn không sai, Hàn Chính Bang đích thật có lẽ sẽ được tập trung bồi dưỡng, hơn nữa đã có định hướng điều động sẵn rồi, nếu không như thế, hắn cũng vô pháp được gặp Diệp Thiên, phải biết rằng, Diệp Thiên hiện tại thực ra là cùng cấp bậc với nhạc chủ tịch, ngoài một vài người ít ỏi căn bản không ai có thể gặp được hắn hay được đọc tư liệu về hắn. Chúc mừng Hàn tiên sinh. Diệp Thiên gật gật đầu đối với Hàn Chính Bang, hắn hiểu ý tứ của nhạc chủ tịch lần này đưa Hàn Chính Bang tới giới thiệu cho hắn, đại biểu cho tầm quan trọng của Hàn Chính Bang đối với quốc gia, bởi vì cho dù là ai đang cầm quyền, đều sẽ không ai dám làm phiền hắn. Dừng một chút, nhạc chủ tịch nói tiếp, mặt khác lão đầu ta cũng là có chuyện quan trọng muốn tới xin giúp đỡ, hy vọng cậu có thể hỗ trợ, việc này quan hệ tới tôn nghiêm quốc gia. Nhạc lão, ngài đừng chụp mũ cho tôi vai yếu, không thể đảm đương trọng trách nặng như vậy đâu nha. Diệp Thiên đột nhiên cắt ngang lời nói của nhạc chủ tịch nói. có phải là chuyện người châu Âu không? Kỳ thật việc chúng tới Trung Quốc gây náo loạn, cho dù tôi không ra tay, cũng sẽ có người nhìn không được mà ra tay thôi. Diệp Thiên luôn có loại cảm giác thiên địa sau khi đại biến, mặt đất thần châu tuy rằng linh khí cực kỳ thưa thớt nhưng chắc chắn vẫn sẽ có cao thủ tiên thiên tồn tại, tựa như vị cao nhân ẩn cư ở Thanh Thành Sơn chẳng hạn, hẳn là vẫn chưa hề xuất sơn. Trung Quốc từ cận đại tới nay gặp nhiều khó khăn, nhưng cho đến hôm nay, một loạt các giáo phái nước ngoài vẫn không hề hưng thịnh ở Trung Quốc, theo Diệp Thiên suy đoán, trong chuyện này chắc chắn có liên quan tới những người đó. Nghe được lời Diệp Thiên nói, Nhạc chủ tịch lắc đầu cười khổ, nói. Diệp Thiên, không nên vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn, quan trọng chính là chúng tôi không thể gặp được những người này. Ở hiện tại, các quốc gia cũng luôn có những tranh chấp xảy ra, không chỉ là xung đột quân sự, các nước còn không ngừng tăng quân phí chạy đua vũ trang, điều này càng khiến tình hình thế giới bất ổn, rất có thể hậu quả sẽ vượt rất xa sự tưởng tượng của con người. Giống như nước Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, ngay khi Xô Viết nghiên cứu chế tạo ra một siêu cấp vũ khí, thì hôm sau nước Mỹ cũng chế tạo ra máy bay tàng hình, nhưng loại chạy đua vũ trang này, sẽ càng khiến các nước cảm thấy bất ổn mà thôi. Sự thật cũng chứng minh là như vậy, sự sụp. Góc truyện audio.com, đổ của Xô Viết chính là bằng chứng thuyết phục nhất, hơn nữa Hoa Kỳ cũng đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la cho quốc phòng, kinh tế trong nước chính vì thế lâm vào khủng hoảng. Cho nên các quốc gia hiện tại ít nhiều cũng có một số không ngừng tranh đấu, mấy năm trước đây các đơn vị đặc chủng cũng được các quốc gia phái ra một vài chi đội tinh nhuệ tham gia nằm vùng hoặc thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt ở nước ngoài, ví dụ như biệt đội đại bàng sa mạc của USA, hay Alpha USA. Đây là những lực lượng tinh nhuệ được trang bị hết sức hiện đại. Ví dụ sự việc giữa Nga và Siberia, sau khi các quốc gia phát hiện ban đầu còn tưởng là một lực lượng quân đội tinh nhuệ nào thực hiện nhưng hóa ra lại là người có siêu năng lực, cái này cũng khiến các quốc gia thúc đẩy tiến trình nghiên cứu và tìm kiếm đối với người dị năng. Ngay trong đầu năm nay, thông qua một số thủ đoạn nghiên cứu tìm kiếm bằng đường không, các quốc gia Âu Mỹ đã lần lượt phát hiện một vài người siêu năng lực mà bọn họ thể hiện ra ngoài, hơn xa những đơn vị đặc chủng được trang bị hiện đại, hoàn toàn là siêu năng lực, đó là điều không phải lẽ thường có thể so sánh. Nhưng cho dù mấy quốc gia kia có thi hành thủ đoạn gì, cũng không cách nào thu phục được những nhân vật siêu năng đó, bởi chỉ vài người siêu năng đã khiến họ tổn thất vô số quân đội tinh nhuệ. Cho nên Liên minh châu Âu và Mỹ lần này mới khởi xướng ra cái đại hội trao đổi giữa các người dị năng, mời toàn bộ bọn họ tập trung lại thi đấu tìm ra một nước có lực lượng dị năng cường đại nhất. Điều này tự nhiên không cần nói cũng biết, một số quốc gia đầu sỏ có lẽ đã kết hợp người dị năng của nước mình lại với nhau, để đạt được mục đích trong lần đại hội này, nhằm nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Giải thích những ngắt nghéo trong chuyện này xong, Nhạc chủ tịch gắt gao nhìn Diệp Thiên, mở miệng hỏi. Diệp Thiên, chuyện năm người Nga kia cậu làm đúng không? Cách chương.